giáo lý chư khác do linh mục Phi-rơ Lê Thanh Quang hướng dẫn.
Kính chào quý bạn chị em. Hôm nay tôi xin giới thiệu với anh chị em sau cuốn sách Du Cát là giáo lý cho người trẻ thì tiếp theo năm 2015 có cuốn gọi là Du Cát, tức là một cuốn sách đi vào thực tế đời sống và hành động của người Kitô giáo trong xã hội. Chúng ta nhìn vào công đồng Vatican II khi Đức Giáo Hoàng John 23 khai mở công đồng Vatican II là bắt đầu một mùa xuân ở trong giáo hội và một cuộc canh tân đích thực để người công giáo có khả năng loan báo nước trời đang tới cho con người và thời đại hôm nay. Và Ngài mời gọi tất cả các tín hữu can đảm và sáng suốt nhận diện các dấu chỉ thời đại, những dấu chỉ của hy vọng, bất chấp những thách đố, khó khăn và mây mù hiện tại. Trong diễn văn bế mạc khóa 1 của công đồng, Ngài đã tái khẳng định ước vọng thâm sâu đó là công đồng sẽ đích thực là lễ hiện xuống mới, làm cho giáo hội được triển nở trong một nguồn năng lực nội tâm và mở rộng ra tất cả mọi lĩnh vực hoạt động nhân loại. Nó sẽ là một bước nhảy vọt của triều đại Đức Kitô trong thế giới. Một sự tái khẳng định theo cách thế luôn luôn cao hơn và có tính thuyết phục hơn tin mừng cứu độ. Việc loan báo rạng ngời về quyền tối thượng của Thiên Chúa, về tình huynh đệ nhân loại trong bác ái, về hứa hẹn hòa bình dưới trần thế cho những người thiện tâm. Tuy nhiên, sau công đồng Vatican II là một giai đoạn khó khăn cho giáo hội, cũng như xã hội trong cái trách nhiệm kiếm tìm một hướng đi mới, làm sao cho phù hợp với môi trường văn hóa và biến đổi sâu rộng trong thời đại chúng ta. Thật vậy, nhiều Kitô hữu băn khoăn tự hỏi cách hiểu đạo và lối sống đạo ngày nay có còn phù hợp với thời đại và những đổi mới của công đồng hay không? Trong gia tài giáo lý truyền thống, cái nào còn giữ lại, cái nào đã đổi và đã thay đổi như thế nào? Ngày nay phải sống đạo và trình bày đạo như thế nào? Để trả lời cho những câu hỏi nền tảng liên quan mật thiết đến niềm tin ở giai đoạn giao thời này, chập chùng ánh sáng và bóng tối, thì Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã quyết định mời gọi các giám mục và các chuyên viên trên thế giới cùng góp phần soạn thảo cuốn sách giáo lý của Hội Thánh Công Giáo năm 1992. Đây là bản văn quy chiếu đúc kết toàn bộ đạo lý Công Giáo, cả về đức tin lẫn luân lý, trải dài nhiều thế kỷ, nhưng được thích nghi với những biến đổi của thời đại và đời sống hiện đại nay của các Kitô hữu. Các mầu nhiệm Kitô giáo được trình bày một cách đơn giản và dễ hiểu hơn cho các tín hữu không những thuộc các lục địa và các nền văn hóa khác nhau, mà còn có những phân cách sâu xa về môi trường xã hội, điều kiện kinh tế, trình độ học vấn, nghề nghiệp, tuổi tác. Kể từ ngày giới trẻ thế giới ra đời để tạo cơ hội cho người trẻ khắp năm châu bốn bể gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ với nhau về những niềm vui và nỗi buồn, âu lo và hy vọng, nhất là những thao thức và trắc trở trên con đường kiếm tìm Thiên Chúa và bước theo Đức Kitô, thì một số câu hỏi khẩn thiết khác đã được đặt ra cho giáo hội. Làm sao giúp người trẻ hiểu và sống đạo trong thời toàn cầu hóa này, với nền kinh tế loại trừ, một xã hội tiêu thụ và tục hóa và còn đầy bạo lực hôm nay nữa? Phải chăng cần chuyển dịch sách giáo lý của Hội Thánh Công Giáo sang ngôn ngữ của giới trẻ và phù hợp hơn với tâm thức cũng như thế giới của họ? Để trả lời cho câu hỏi đó, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đề cử Đức Hồng Y Christoph John Paul dòng Đa Minh làm điều phối viên để soạn thảo giáo lý hội thánh công giáo cho người trẻ ở thời đại chúng ta. Và tài liệu này đã được long trọng công bố vào dịp Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Madrid ở Tây Ban Nha năm 2011 với một tựa đề độc đáo mà kể từ đó đã trở thành một thứ thương hiệu được người trẻ thích thú đón nhận, đó là UCAP, tức là giáo lý cho người trẻ. Tiếp nối vị tiền nhiệm, nhân dịp Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Cracovia năm 2016, Đức Thánh Cha Francisco đã trao thêm cho các bạn trẻ một cuốn giáo lý nữa là cuốn Ducat. Đây là một cẩm nang sống đạo và định hướng dấn thân của người trẻ công giáo nhằm trả lời những câu hỏi căn bản. Chúng ta phải làm gì để thể hiện sứ điệp yêu thương của Đức Kitô trong một xã hội ích kỷ, hận thù, bạo lực, bất nhân hiện nay? Cuốn sách được soạn thảo dựa trên các văn kiện quan trọng của giáo huấn xã hội công giáo. Người trẻ được mời gọi dấn thân xây dựng một nền văn hóa, một nền văn minh tình thương, kiến tạo một xã hội tiến bộ, công bằng, nhân bản, tôn trọng nhân phẩm, bảo vệ môi trường, sinh thái. Các nguyên tắc căn bản của giáo huấn xã hội công giáo như là công ích, nhân vị, bổ trợ, liên đới, ưu tiên chọn lựa người nghèo, cũng như quyền đình công, biểu tình bất bạo động để phản đối bất công, phân biệt đối xử, hận thù, bạo lực, được nhấn mạnh. Đức Thánh Cha Francisco ước mong có 1 triệu Kitô hữu trẻ, hoặc thậm chí còn nhiều hơn nữa, cả một thế hệ, những người đương thời cùng đồng hành, thảo luận học thuyết xã hội. Sẽ chẳng có gì khác có thể thay đổi thế giới ngoài những con người cùng với Chúa Giêsu dấn thân cho thế giới, cùng với người đến với những người sống bên lề xã hội và đi đến ngay cả với các mảnh đời lem luốc. Hãy dấn thân vào lĩnh vực chính trị nữa và tranh đấu cho công lý và phẩm giá con người, nhất là cho những người nghèo nhất trong những người nghèo. Theo Ngài, trong thời đại hôm nay, một Kitô hữu không dám lội ngược dòng thì không phải là Kitô hữu. Anh nên cũng sách giáo lý Ducat để đưa chúng ta đi thẳng vào hành động trong đời sống xã hội. Và cuốn sách được chia làm 12 phần. Từ phần thứ nhất là kế hoạch tổng thể của Thiên Chúa, đó là tình yêu. Thứ hai là cùng nhau tâm mạnh hơn là sứ mệnh xã hội của giáo hội. Thứ ba là độc nhất và có giá trị vô cùng, đó là nhân vị. Thứ tư là công ích, nhân phẩm, liên đới, bổ trợ, các nguyên tắc trong giáo huấn xã hội của giáo hội. Thứ năm là nền móng của xã hội, đó là gia đình. Thứ sáu là nghề nghiệp và ơn gọi, là lao động của con người. Thứ bảy là thịnh vượng và công bằng cho tất cả, đó là đời sống kinh tế. Thứ tám là quyền lực và luân lý, nói về cộng đồng chính trị. Thứ chín là một thế giới, một nhân loại, cộng đồng quốc tế. Thứ mười là bảo tồn vạn vật và môi trường. Thứ mười một là sống trong tự do không có bạo lực để kiến tạo hòa bình. Thứ mười hai là sự dấn thân của cá nhân và xã hội, là tình yêu trong hành động. Cho nên, từ Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, là vị tiền nhiệm của Đức Giáo Hoàng Francisco đã trao cuốn giáo lý Ducat, thì Đức Giáo Hoàng Francisco đã trao cuốn sách Ducat chứa đựng những giáo huấn xã hội của giáo hội cho người trẻ. Và chúng ta biết cái từ đu cát trong tiếng Anh là dùng cái động từ to do là làm, cát là catechism là sách giáo lý để hành động. Cho nên cái chữ đu cát là trả lời các câu hỏi chúng ta nên làm gì. Đu cát như một cuốn cẩm nang giúp chúng ta thay đổi bằng tin mừng. Trước hết chính bản thân mình, sau đó hoàn cảnh xung quanh gần gũi nhất của mình, và cuối cùng là tất cả thế giới. Quả thật với sức mạnh của tin mừng, chúng ta có thể thay đổi thế giới. Chúa Giêsu nói, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Trong Matthew chương 25, nhiều vị thánh rúng động đến tận tâm can vì đoạn kinh thánh này. Nhờ đoạn này, Thánh Francisco Assisi đã thay đổi toàn thể cuộc sống của mình. Mẹ Teresa Calcutta đã thay đổi đời tu vì câu nói này. Còn Charles de Foucault nhìn nhận, trong toàn bộ tin mừng không có câu nào ảnh hưởng lớn đến tôi và thay đổi sâu sắc cuộc sống của tôi hơn câu này. Tất cả gì các ngươi làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây là các ngươi đã làm cho chính ta. Khi tôi suy niệm lời này phát ra từ miệng Chúa Giêsu, ngôi lời vĩnh cửu của Thiên Chúa, và cũng chính miệng đó đã nói rằng, này là mình ta, này là máu ta, thì tôi thấy rằng mình được kêu gọi để tìm kiếm và yêu mến Chúa Giêsu trong những người hèn mọn này, những người bé nhỏ nhất. Đức Giáo Hoàng Francisco nói với những người bạn trẻ, các bạn trẻ thân mến, chỉ có sự hoán cải tâm hồn mới có thể làm cho thế giới đầy khủng bố và bạo lực của chúng ta trở nên nhân bản hơn. Và sự hoán cải này cũng đồng nghĩa cần có sự nhẫn nại, công bằng, khôn ngoan, đối thoại, liêm chính, liên đới với các nạn nhân là những người túng thiếu và nghèo khổ nhất. Cần có sự cống hiến vô hạn, dám yêu cho đến chết vì tha nhân. Khi các con đã hiểu sâu sắc điều này, các con có thể thay đổi thế giới như là những Kitô hữu dấn thân. Thế giới không thể tiếp tục đi vào lối mòn như hiện nay, mà cần phải thay đổi thực sự, thay đổi từ nội tâm, từ tâm hồn mỗi người. Nếu một Kitô hữu trong bối cảnh hiện tại lại ngoảnh mặt trước nhu cầu của các người nghèo nhất trong số những người nghèo, thì thật sự họ không phải là những Kitô hữu. Chẳng lẽ chúng ta không thể làm gì hơn để cho cuộc cách mạng về tình yêu và công bằng này trở thành hiện thực trong nhiều vùng trên hành tinh khốn khổ này sao? Giáo huấn xã hội của giáo hội có thể giúp biết bao người. Dưới sự chỉ đạo giàu kinh nghiệm của các hồng y Christoph Schönborn và Reinhard Marx, một đội ngũ đã bắt tay làm việc để làm cho sứ điệp giải phóng của học thuyết xã hội công giáo lôi cuốn được sự chú ý của giới trẻ trên thế giới. Họ đã cộng tác với các học giả nổi tiếng cũng như với những người trẻ về dự án này. Các người trẻ nam nữ công giáo từ khắp nơi trên thế giới đã gửi đến các hình ảnh tốt nhất của họ. Những người trẻ khác đã thảo luận bản văn, đóng góp các câu hỏi và đề nghị. Và chắc chắn rằng bản văn đọc lên là có thể hiểu ngay. Học thuyết xã hội gọi đó là sự tham gia. Chính đội ngũ làm việc đã áp dụng một nguyên tắc quan trọng của học thuyết xã hội ngay từ lúc khởi đầu. Như thế, Ducat đã trở thành một áp dụng đầu tiên tuyệt vời để hành động theo Kitô giáo. Những gì chúng ta gọi là giáo huấn xã hội công giáo ngày nay đã xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ 19. Vào thời đó, công nghiệp hóa, một hình thức thô thiển của chủ nghĩa tư bản, đã tạo nên một thứ kinh tế hủy diệt con người. Các nhà công nghiệp hóa bất lương đã làm cho người dân vùng nông thôn trở nên nghèo khó đến mức phải nai lưng làm việc vất vả trong các hầm mỏ hoặc trong các nhà máy rỉ sét với đồng lương chết đói. Trẻ em không còn nhìn thấy ánh sáng ban ngày. Các em bị lén lút gỡ đi như những nô lệ để kéo các xe thang. Các Kitô hữu đã mạnh mẽ dấn thân, ra tay giúp đỡ những người túng thiếu. Nhưng họ nhận thấy rằng như thế vẫn chưa đủ. Vì vậy họ đã phát triển các ý tưởng chống lại sự bất công trong xã hội cũng như chính trị. Trong thực tế, tuyên ngôn nền tảng về học thuyết xã hội công giáo đã là và cho đến nay vẫn là một thông điệp Rerum Novarum năm 1891 của Đức Giáo Hoàng Leo XIII, bàn về tư bản và lao động. Đức Giáo Hoàng đã viết một cách rõ ràng và không thể nhầm lẫn, lường gạt ai để chiếm đoạt tiền công chính đáng của họ là một tội ác mà tiếng kêu báo oán thấu tới trời. Với thẩm quyền của mình, giáo hội đã tranh đấu cho các quyền lợi của công nhân. Vì nhu cầu của thời đại đòi hỏi, giáo huấn giáo hội công giáo càng ngày càng trở nên phong phú và được tinh luyện trong những năm qua. Nhiều người bàn luận về công đồng, công lý, hòa bình và công ích. Họ đã tìm thấy các nguyên tắc nhân vị, liên đới và bổ trợ mà cả Ducat cũng diễn giải. Nhưng thực ra học thuyết xã hội này không xuất phát từ bất kỳ vị giáo hoàng cụ thể hoặc bất kỳ học giả cụ thể nào. Học thuyết xã hội xuất phát từ trọng tâm của tin mừng. Học thuyết xã hội xuất phát từ chính Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là giáo huấn xã hội của Thiên Chúa. Nền kinh tế này đang giết hại. Cha đã viết như thế trong tông huấn niềm vui tin mừng. Vì ngày hôm nay nền kinh tế mang tính loại trừ và bất bình đẳng này vẫn đang tồn tại. Có những nước trong đó có đến 40 hoặc 50% người trẻ không kiếm được việc làm. Trong nhiều xã hội, những người lớn tuổi đang bị gạt ra ngoài lề vì họ bị coi như không có giá trị và không còn sản xuất được nữa. Có những vùng đất canh tác rộng lớn bị bỏ hoang vì dân nghèo của vùng đất đó bỏ chạy đến các khu ổ chuột trong những thành phố lớn với hy vọng tìm thấy vài thứ còn sót lại ở đó để sống cho qua ngày. Các phương thức sản xuất của nền kinh tế toàn cầu hóa đã phá hủy các cấu trúc kinh tế và nông nghiệp còn hết sức yếu kém của vùng đất quê hương họ. Hiện nay khoảng 1% dân số thế giới sở hữu đến 40% toàn bộ tài sản của thế giới, và 10% dân số của thế giới lại sở hữu đến 85% tài sản toàn thế giới. Phần còn lại chỉ có khoảng 1% tài sản thế giới này thuộc về phân nửa dân số của thế giới. Khoảng 1,4 tỷ người sống nghèo khổ, cùng cực dưới mức 1 euro, tức là 25.000 đồng Việt Nam mỗi ngày. Khi cha mời gọi tất cả các con, bây giờ hãy thật sự tìm hiểu sâu xa giáo huấn xã hội của giáo hội. Cha đang mơ không chỉ là về các nhóm người ngồi dưới gốc cây và thảo luận về học thuyết xã hội. Điều này tốt đẹp. Các con hãy làm. Giấc mơ của cha hướng về những thứ lớn lao hơn. Cha ước mơ có được 1 triệu người trẻ Kitô hữu, hoặc thậm chí còn nhiều hơn nữa, là có cả một thế hệ cùng vừa đi vừa bàn chuyện học thuyết xã hội cho những người đồng thời với mình. Không có cái gì khác sẽ làm thay đổi thế giới, mà chỉ có những con người cùng với Chúa Giêsu dấn thân cho thế giới, cùng với người đến những vùng ven và đi vào giữa lấm lem của cuộc đời mới thay đổi được. Các con cũng hãy đi vào chính trị nữa, hãy đấu tranh cho công lý và phẩm giá con người, đặc biệt cho những người nghèo nhất trong những người nghèo. Tất cả các con là giáo hội. Vậy thì hãy đoan chắc rằng giáo hội này được biến đổi, rằng giáo hội vẫn còn đang sống bởi vì giáo hội thừa nhận chính mình bị thách thức bởi những tiếng kêu than của những người bị tước đoạt, bởi tiếng kêu xin của những người khốn cùng và bởi những người chẳng có ai đối hoài quan tâm. Bản thân các con cũng hãy tích cực chủ động nữa. Khi nhiều người làm điều đó với nhau, sẽ có những cải thiện trong thế giới này, và mọi người sẽ cảm nhận được thần khí của Thiên Chúa đang làm việc qua các con. Và có lẽ rồi đây các con sẽ như ngọn đuốc làm cho con đường dẫn đến Thiên Chúa sáng tỏ hơn cho những người này. Và vì vậy, cha tặng các con quyển sách nhỏ tuyệt vời này, hy vọng rằng nó có thể đốt lên ngọn lửa trong các con. Cha cầu nguyện mỗi ngày cho các con. Xin hãy cầu nguyện cho cha nữa. Đức Thánh Cha Francisco ngày 6 tháng 11 năm 2015 đã nói với tất cả những bạn trẻ trên thế giới. Và chúng ta đi vào cái phần thứ nhất về kế hoạch tổng thể của Thiên Chúa, gồm có 21 câu, đó là tình yêu, đó là kế hoạch tổng thể của Thiên Chúa. Và thế giới được tạo dựng là để tôn vinh Thiên Chúa.
Thiên Chúa đã tạo dựng thế giới và loài người chúng ta. Có phải Ngài đã hành động theo một kế hoạch đã định không?
Đó là câu hỏi đầu tiên mà mỗi người chúng ta hãy suy nghĩ. Có phải Ngài có một kế hoạch không? Đúng như vậy, Thiên Chúa đã tạo nên toàn thế giới theo ý định và kế hoạch của Ngài. Ngài đã tạo dựng thế giới và loài người, cũng tương tự như chúng ta nghĩ ra môn chơi cờ với những luật chơi hợp thành một nguyên lý tổng thể. Nguyên lý xuyên suốt quá trình tạo dựng của Thiên Chúa chính là tình yêu. Do đó, kế hoạch của Ngài là con người biết yêu mến và đáp lại tình yêu Chúa yêu thương, và từ đó biết suy nghĩ, nói năng và hành động trong yêu thương. Trong thư Ê-phê-sô chương 3 câu 9. Vì vậy, chân phước John Henry Newman năm 1801 tới 1899 là hồng y và triết gia người Anh cũng đã xác nhận là tôi được tạo dựng để thực hiện một điều đặc biệt, để trở nên một người độc đáo. Thiên Chúa đã dự tính cho tôi một vị trí trong kế hoạch của Ngài. Dù tôi giàu hay nghèo, dù được người đời khen ngợi hay bị họ khinh thường, Thiên Chúa vẫn biết đến và gọi chính tên tôi. Tức là mỗi người là một độc đáo của Thiên Chúa, là kế hoạch yêu thương của Chúa, và trong suốt quá trình để tạo dựng một thế giới tôn vinh Thiên Chúa, một thế giới phục vụ cho sự sống con người, và con người có linh hồn, có hiểu biết, có tự do lựa chọn để yêu thương giống Thiên Chúa, là hình ảnh của Thiên Chúa tình yêu.
Và câu hỏi thứ hai, như vậy Thiên Chúa là ai?
Chúng ta có thể nói rằng Thiên Chúa là khởi nguyên của muôn vật, muôn loài hiện hữu. Ngài là căn nguyên đầu tiên và nền tảng tối thượng của tất cả để giữ cho muôn loài tồn tại. Nói theo ngôn ngữ của khoa học hiện đại, Ngài có trước vụ nổ Big Bang tạo nên vũ trụ và là nguồn gốc của các quy luật tự nhiên. Thiếu vắng Thiên Chúa, tất cả những gì tồn tại đều sụp đổ. Thiên Chúa cũng là mục đích của mọi loài hiện hữu, nghĩa là khởi đầu là Thiên Chúa và tất cả mọi hiện hữu để quay về Thiên Chúa. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Ngài đã từng nói ngày 9 tháng 7 năm 2006, tuy chúng ta nhờ cha mẹ mà được sinh ra và là con cái của cha mẹ, nhưng chúng ta cũng bắt nguồn từ Thiên Chúa vì chính Ngài đã tạo dựng chúng ta theo hình ảnh của Ngài và gọi chúng ta là con cái của Ngài. Do đó, mỗi người không có mặt trên đời một cách ngẫu nhiên hay tình cờ, mà trong cội nguồn của mỗi con người chính là kế hoạch thiên yêu thương của Thiên Chúa. Chúa cho chúng ta được thực sự hiện hữu là vì tình yêu của Thiên Chúa. Dù chúng ta như thế nào, chúng ta vẫn biết rằng Thiên Chúa luôn luôn yêu thương chúng ta, và Ngài muốn chúng ta được bắt đầu ở trên trần gian và sống mãi mãi với Thiên Chúa. Cho nên Thiên Chúa tạo mỗi người là một độc đáo mà không ai có thể đối chiếu là một con người thứ hai giống chúng ta được. Mỗi người đều là một độc đáo từ kế hoạch yêu thương của Chúa.
Câu hỏi thứ ba là, vậy Thiên Chúa muốn chúng ta hành động làm sao?
Vì Thiên Chúa là nguồn gốc của toàn thể vũ trụ, Ngài cũng là chuẩn mực cho mọi thứ, thì tất cả mọi hành động đều được lượng định theo kế hoạch của Ngài. Dựa vào điều này, chúng ta có thể nhận ra đâu là hành vi tốt, có thể nói theo trực giác như sau. Thiên Chúa thiết kế cái chuỗi ADN hay là DNA theo tiếng Anh cho cuộc đời chúng ta. Nếu chọn làm theo những chỉ dẫn mà Ngài đã đặt sâu trong trí và trong tâm của chúng ta có thể hoàn thành kế hoạch tiềm năng của Chúa đã dự tính cho chúng ta. Điều Chúa muốn cho chúng ta và vì chúng ta là sống công chính, tốt đẹp. Đó cũng là quy tắc và chuẩn mực của đời sống. Các Kitô hữu hành động với tình liên đới vì Thiên Chúa đã đối xử đầy yêu thương với họ trước. Cho nên đáp lại tình yêu của Chúa, chúng ta phải yêu thương nhau mới giống Thiên Chúa được. Vì Ngài đã dựng nên muôn vật và do ý Ngài muốn, mọi loài liền có và được dựng nên. Trong sách Khải Huyền chương 4 câu 11. Công trình Ngài lạy Chúa, quả là thiên hình vạn trạng. Chúa hoàn thành tất cả, thật khôn ngoan. Thánh Vịnh 104 câu 24. Và điều gì không nằm trong kế hoạch của riêng tôi thì vẫn nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa. Và chuyện như thế càng diễn ra thường xuyên bao nhiêu, tôi càng xác tín rằng dưới cái nhìn của Chúa không có gì là ngẫu nhiên cả. Thánh Edisten năm 1891 tới 1942 là một triết gia người Đức gốc Do Thái, là nạn nhân trong trại tập trung, đã chịu bao nhiêu cái đau khổ, nhưng vẫn có một cái nhìn sâu xa về kế hoạch của Thiên Chúa. Dù có nhiều cái ngoài ý muốn của mình, nhưng tất cả đều ở trong kế hoạch của Thiên Chúa hết. Ngài khôn ngoan vô cùng, và Ngài tính toán cái gì tốt nhất cho mỗi người chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta, bằng con mắt đức tin, có nhận ra kế hoạch yêu thương của Chúa không? Thánh Thomas Aquino, năm 1225 tới 1274, là một triết gia, một nhà tư tưởng Kitô giáo vĩ đại của thời Trung Cổ, đã từng nói con người cần biết ba điều để được cứu độ, là điều gì nên tin, điều gì đáng ước ao và việc nào cần phải làm. Thứ nhất là điều gì mình nên tin, chứ không phải bạ đâu tin đó. Mình tin vào ai? Tin cái gì? Phải tin vào cái đấng có thế giá để mà tin. Học trò tin vào thầy của mình. Đứa con tin vào cha mẹ của mình. Và con người tin vào Thiên Chúa, đấng tạo dựng nên mình. Đó là điều chính đáng. Mình nên ước ao điều gì? Ước ao cái điều chính đáng. Và ước ao được sống mãi mãi với Thiên Chúa đấng tạo thành chúng ta cho Chúa. Và phải làm gì? Cái gì cần phải làm và cái gì không cần phải làm? Chúng ta có quyền tự do lựa chọn. Cho nên ba điều đó chúng ta cần phải biết để được cứu độ. Còn nếu không, giống như một người lái xe mà không biết mình đi đâu, không có định hướng, không biết cùng đích của mình, thì người đó hoang phí thời gian, tiền bạc, xăng dầu mà chẳng được ích gì hết. Cuộc đời của chúng ta cũng vậy, phải có một cùng đích rõ ràng. Và chúng ta đi vào câu hỏi thứ tư.
Vậy chúng ta có thể cảm nghiệm được Thiên Chúa hay không?
Nếu bạn suy tư về bản thân, bạn sẽ sớm nhận ra rằng mình không thể tự thân mà có được. Vì con người tài giỏi cỡ nào cũng không làm chủ được mạng sống của mình. Nguyên việc mình được sinh ra là phải có sự cộng tác giữa cha với mẹ rồi. Và rồi mình muốn sống mãi mãi cũng không sống được. dù mình là một tỷ phú, mình cũng phải chết. Tức là tự mình không thể nào tự mình mà có, cũng không thể tự mình làm chủ mạng sống mình. Không ai hỏi liệu bạn thật sự có muốn hiện hữu hay không. Dù bạn muốn hay không muốn, bạn cũng phải hiện hữu rồi. Một cách thật là bất ngờ, bạn đã có ở trên thế giới này rồi. Điều tiếp theo là bạn nhận ra rằng mình có giới hạn. Hôm nay, ngày mai hay ngày kia, đời bạn sẽ chấm dứt. Và một ngày nào đó, mọi thứ quanh bạn cũng sẽ tiêu vong. Vì vật chất có bắt đầu, có kết thúc. Cái bàn nó có tốt cỡ nào, 100 năm, 200 năm, 1000 năm, rồi cũng có lúc nó bị hư đi. Thân xác con người cũng vậy thôi. Và một ngày nào đó, mọi thứ chung quanh bạn cũng sẽ tiêu vong. Dẫu sao, bạn cũng vẫn có thể nghĩ đến điều gì đó vô hạn. Một điều đang hiện hữu, nhưng sẽ không mất đi. Giữa bao thứ nay còn mai mất đang bao quanh bạn, bạn hướng đến cái điều vô hạn và vĩnh cửu. Bạn hướng điều gì đó nơi mình là trường cửu. Buồn thay nếu cả thế giới tươi đẹp này chỉ như là một ảnh chụp vô nghĩa từ một chiếc máy chụp hình thoáng qua thôi, để sau đó đi chìm vào trong hư vô. Chỉ trong trường hợp thật sự có Thiên Chúa tồn tại thì bạn mới được gìn giữ an toàn bên Ngài, và mọi thù tạo mới giữ được hiện hữu. Là con người, ai cũng có ý nghĩ về Thiên Chúa và hướng về Ngài, lòng mong mỏi điều vô hạn và tuyệt đối được tìm thấy trong mọi nền văn hóa. Mọi nền văn hóa đều có tôn giáo, đều hướng về một đời sống tâm linh. Mọi loài thụ tạo đều biểu lộ một sự tốt đẹp và hào phóng của đấng tạo hóa. Mặt trời tỏa nắng, lửa tỏa nhiệt, cây vươn cành, ra hoa kết trái, rồi nước và không khí. Mọi thứ trong thiên nhiên đều đong đầy sự hào phóng của đấng tạo hóa. Con người chúng ta được tạo dựng theo ảnh của Ngài. Môi miệng tuyên xưng Ngài, nhưng lại hành động trái ngược, chối bỏ Ngài. Do tính ích kỷ ác nghiệt và lòng tham lam hám lợi, nên không thể tỏ bày nơi mình một đấng tạo hóa tốt lành. Thánh Philippe Neri, mất năm 1595, đã chiêm ngắm vũ trụ, mọi sự tốt lành và đã ca ngợi Chúa. Nhưng mà lòng con người lại vì tham lam, vì ích kỷ mà lại không có làm đẹp lòng Thiên Chúa. Chúng ta nhìn thấy cả một thế giới tốt đẹp, nhưng mà nó có giới hạn. Một em bé sinh ra thật đẹp đẽ, thật ngây thơ, đáng để chiêm ngắm. Nhưng rồi sẽ đến tuổi già, và rồi cũng sẽ qua đi. Và con người vẫn mong muốn một cái gì tồn tại. Và những cái tồn tại kia, nó không phải là vật chất, không phải là thân xác con người. Và nó thuộc về lĩnh vực tâm linh. Chúng ta không thấy bằng con mắt thể xác được. Linh hồn không thể thấy bằng con mắt thể xác được. Tư tưởng, tình yêu không thể thấy được. Cho tới khi nào diễn tả ra bên ngoài, thì người khác mới biết. Vì vậy, chúng ta cũng nhìn thấy cả một vũ trụ vật chất hôm nay có đó, tốt đẹp, ngày mai nó sẽ bị đào thải. Một bông hoa đẹp, nó cũng sẽ qua đi. Tất cả đều qua đi. Vậy phải có một cái đấng vĩnh cửu, làm nền cho tất cả mọi sự thay đổi. Vì tất cả vật chất đều thay đổi. Cho nên, cái ý niệm về linh thánh vẫn tồn tại trong lòng người, trong mọi truyền thống văn hóa của mọi dân tộc trên thế giới. Như vậy, câu hỏi thứ 5.
Thế thì vì sao Chúa tạo dựng con người và thế giới?
Thiên Chúa tạo nên thế giới từ tình yêu tuôn tràn của Ngài. Ngài muốn chúng ta yêu mến Ngài như Ngài yêu thương chúng ta. Ngài muốn tập hợp tất cả chúng ta trong đại gia đình hội thánh của Ngài. Chính vì tình yêu, Ngài tạo dựng chúng ta để chia sẻ cái hạnh phúc của Ngài. Ngài là tình yêu, luôn luôn muốn trao ban, muốn cho đi, muốn chia sẻ. Và khi chúng ta là những con người, là hình ảnh của Thiên Chúa, có hiểu biết, có tự do lựa chọn, có trách nhiệm và để yêu thương. Không có tình yêu, không giống Thiên Chúa. Cho nên, từ tình yêu của Chúa, Đấng tạo dựng chúng ta để ở mãi mãi với Ngài, hưởng hạnh phúc với Ngài, chúng ta cũng biết yêu thương và chia sẻ với anh chị em của mình. Để tất cả chúng ta sống cái tình đại gia đình của Thiên Chúa. Thiên Chúa là cha, tất cả chúng ta là anh chị em với nhau. Quả thế, Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu, không ghê tởm bất cứ loài nào Chúa đã làm ra. Vì giả như Chúa ghét loài nào thì đã chẳng dựng nên. Sách Khôn Ngoan chương 11 câu 24. Và câu hỏi thứ 6.
Thế thì nếu Thiên Chúa tạo dựng thế giới từ tình yêu, vậy tại sao thế gian đầy rẫy những bất công, áp bức và đau khổ như vậy?
Thiên Chúa đã tạo nên một thế giới từ bản chất là thiện hảo. Nhưng chính con người xa lìa Ngài, quyết chống lại tình yêu của Chúa và đem sự dữ vào thế giới này. Cho nên Kinh Thánh đã kể về điều này trong câu chuyện về tội nguyên tổ và sự sa ngã của Adam và Eva. Câu chuyện về tháp Ba Bên cho thấy con người chỉ muốn được như Thiên Chúa. Sự kiêu ngạo của con người đã làm cho con người không đón nhận Thiên Chúa và không có đón nhận nhau, sống trong ích kỷ, trong kiêu căng, cho nên gây đau khổ cho nhau. Từ những cái kiêu ngạo đó, công trình thế giới đã bị lỗi phạm, yếu tố hủy diệt đã xâm nhập rồi. Và từ đó không có gì diễn tả được hoàn toàn theo ý của Chúa. Con người không làm gì theo cái kế hoạch của Chúa. Những quyết định hiện thời của chúng ta cũng góp phần vào thực tế là có sự bất công, áp bức và đau khổ trong thế giới này. Nhiều quyết định sai lầm đôi khi liên kết thành các cơ cấu của sự dữ và tội lỗi. Do đó, cá nhân buộc phải sống trong một hệ thống mà toàn thể bị sự dữ và bất công chi phối, và chẳng dễ dàng gì giữ khoảng cách an toàn với nó. Ví dụ, khi người lính buộc phải tham gia một cuộc chiến phi nghĩa chẳng hạn, nhưng mà họ bị cấp trên ra lệnh và họ phải làm. Tội lỗi là những nhà tù, trong đó tất cả mọi người chúng ta chào đời ở trong tội lỗi. Thánh Ignacio Loyola, dòng tên, đã cảm nghiệm điều đó. Tội lỗi nó làm cho chúng ta nô lệ, bị nhốt trong nhà tù. Và Thánh Phaolô cũng đã cảm nhận cái tội từ trong cái bản tính của con người đã nghiêng chiều về ích kỷ tội lỗi rồi. Cho nên, điều tôi muốn thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét thì tôi lại cứ làm. Thánh Phaolô trong thư Roma chương 7 câu 15. Ngài đã cảm nghiệm sâu xa điều đó. Tội lỗi nó nằm trong chính máu huyết con người từ khi Adam phạm tội. Con người không có đón nhận Thiên Chúa, cho nên sinh ra ích kỷ, kiêu căng và tranh đấu với nhau, hơn thua với nhau, và ma quỷ tác động để kích động con người kiêu ngạo, đạt được những danh vọng hão huyền để rồi tất cả đều bỏ đi khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay. Cho nên sự giữ nó đến từ ma quỷ và chính tội lỗi con người cộng tác vào. Nó làm cho con người tự nô lệ và tự trói buộc mình trong nhà tù của những đam mê bất chính, kiêu căng. Thiên Chúa yêu thương, muốn con người được hạnh phúc, cho nên Ngài đã đến để cứu độ.
Câu hỏi thứ 7. Tại sao ngay từ đầu Chúa lại cho con người có tự do chọn lựa làm điều dữ như vậy?
Chúng ta biết Thiên Chúa tạo ra con người để yêu thương. Tuy nhiên, không ai có thể bị ép buộc phải yêu thương. Ngài cho tự do. Tình yêu luôn là tự nguyện. Nếu một người thật sự có thể yêu thương, người ấy ắt hẳn phải tự do rồi. Tuy vậy, nếu đã có tự do thật sự, thì cũng có khả năng đưa ra một quyết định về cơ bản là lầm lạc. Con người chúng ta thậm chí có thể phá hủy chính tự do. Cái chìa khóa của tự do không phải là có toàn quyền làm điều dữ. Ý chí tự do không nằm ở quyền tự quyết của một thù tạo, mà chính là khả năng phát triển bản thân trong sự cậy dựa hoàn toàn vào Thiên Chúa. Thánh Catarina thành Siena là một nhà thần bí đã cho chúng ta một cái chìa khóa của sự tự do, là chúng ta có tự do để chúng ta chọn lựa ý muốn của Chúa, chứ không phải để chúng ta dùng tự do mà quyết định sai lầm, lấy mình làm trung tâm.
Câu số 8. Liệu Chúa có bỏ mặc con người sau khi con người đã quay lưng với Chúa không?
Chắc chắn là không. Chúa yêu thương và luôn luôn tìm kiếm con người. Tình yêu của Chúa không bao giờ mất được. Thiên Chúa luôn dõi theo chúng ta, tìm kiếm chúng ta đang lẩn trốn trong hang hốc, muốn đến gặp gỡ chúng ta. Ngài muốn bày tỏ cho chúng ta biết Ngài là ai.
Vậy thưa, làm thế nào để chúng ta có thể tìm thấy Thiên Chúa đây? Đó là câu hỏi số 9.
Chúng ta chỉ có thể tìm thấy Chúa nếu Ngài tỏ bày hay mặc khải chính Ngài cho chúng ta. Từ bản chất chúng ta có trực giác về Thiên Chúa. Và qua suy tư cũng có thể nhận ra sự thật rằng Thiên Chúa hiện hữu. Tuy thế, Thiên Chúa là ai? Tư tưởng và kế hoạch của Ngài ra sao? Lại là điều vượt quá trí hiệu của chúng ta. Vì thế, chính Thiên Chúa phải thông truyền cho con người biết Ngài như thế nào. Ngài không làm việc này bằng cách gửi cho chúng ta ý tưởng, sách vở hay hệ thống chính trị, mà bằng cách trở thành một con người. Nơi Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa đã mặc khải chính mình một cách toàn vẹn và chính xác. Thiên Chúa đã làm người để con người có thể hiểu Thiên Chúa là ai. Đức Giêsu là ngôn ngữ diễn đạt của Thiên Chúa. Cho nên, Chúa đã đến với con người. Có những người nói rằng tôi đã phạm tội nhiều quá rồi. Chắc Chúa chẳng tha cho tôi đâu. Đấy là một lời bán bổ trầm trọng vì dám đặt giới hạn cho lòng thương xót vô biên của Chúa. Không có điều gì xúc phạm Thiên Chúa tốt lành cho bằng nghi ngờ lòng nhân từ của Ngài. Thánh John Vianney, cha sở hòa ạc, mất năm 1859, Ngài đã diễn tả cho chúng ta điều này. Và trong Isaiah chương 55 câu 8 đến câu 9, thật vậy, tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối của các ngươi không phải là đường lối của ta, sấm ngôn của Đức Chúa. Trời cao hơn đất chừng nào, thì đường lối của ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy. Chúng ta cứ nghĩ rằng Thiên Chúa hiện ra rồi phán một lời rồi Thiên Chúa đi, theo cái cách nghĩ của con người, như là một thần nào đó hiện ra rồi phán, rồi mọi người nghe và làm theo. Thiên Chúa tình yêu của chúng ta, Ngài đến tìm kiếm chúng ta, bằng việc nhập thể làm người ở giữa chúng ta, sống như chúng ta, dạy chúng ta và là gương mẫu cho chúng ta theo Ngài. Ngài thành lập một giáo hội để giáo hội đó tiếp tục cái công việc của Chúa Giêsu, sự hiện diện của Chúa Giêsu ở trên trần thế này. Cho nên Thiên Chúa đã làm người ở giữa chúng ta. Đó là con đường Thiên Chúa đã lựa chọn để đến với con người. Ngài không là một Thiên Chúa xa lạ, mà Thiên Chúa đến cắm lều ở giữa con người, ở với con người, đồng hành với con người. Và Chúa Giêsu đã hứa, ta sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Cho nên, chúng ta không tìm thấy Thiên Chúa bằng cái con mắt xác thịt, nhưng mà bằng con mắt đức tin, và chính Thiên Chúa đã đến làm người ở giữa chúng ta rồi. Các tông đồ đã dùng mạng sống của mình để làm chứng Chúa Giêsu là Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta, đã chết và sống lại vinh quang. Và giáo hội cũng tiếp tục cái lời chứng này cho tới ngày tận thế. Cho nên, qua giáo hội, chúng ta có một niềm tin qua một lịch sử dài suốt 2000 năm. Sự hiện diện của Chúa Giêsu qua giáo hội, qua Bí Tích Thánh Thể, qua lời của Chúa, qua chính lời Chúa nói với chúng ta, tác động chúng ta.
Câu hỏi số 10 được đưa ra là: trước thời Đức Giêsu, Thiên Chúa bày tỏ chính mình cho con người như thế nào ạ?
Thì lý trí của con người luôn có khả năng nhận biết sự tồn tại của Thiên Chúa. Trong dòng lịch sử đức tin của dân Israel, Thiên Chúa đã hé mở một phần nào đời sống nội tâm của Ngài và nói chuyện với Abraham, Isaac và Jacob, các tổ phụ của Israel. Ngài truyền lệnh cho Môi-se giải phóng dân Ngài khỏi cảnh nô lệ bên Ai Cập. Hết lần này đến lần khác, Ngài yêu cầu các ngôn sứ lên tiếng và hành động công khai nhân danh Ngài. Đó là cách mà Chúa dùng qua các tiên tri, qua những người mà Chúa gọi, Chúa chọn, để những người đó nói với dân Chúa. Và cuối thời sau hết là chính con một của Ngài đến với nhân loại. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của Ngài thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Vì vậy, kế hoạch của Ngài là chọn một dân tộc để con Thiên Chúa đến làm người ở với chúng ta. Ngài cũng chọn một dân tộc để đến.
Câu số 11. Như vậy, dân Israel phản ứng ra sao trước việc Thiên Chúa thông truyền cho họ về Ngài?
Khi Thiên Chúa tỏ mình, con người phải gác mọi thứ sang một bên và suy nghĩ xem đời mình thay đổi thế nào trước nhan Chúa hằng sống. Một khi Thiên Chúa được nhận biết, không điều gì còn có thể ở lại trạng thái cũ được. Dân Israel đã minh chứng việc này thông qua thái độ của họ khi đã ký kết một giao ước với Đức Chúa. Ngài đã giao cho Môi-se 10 điều răn trên núi Sinai, Xuất Hành chương 19 đến chương 24. Nếu chúng ta tuân thủ 10 điều răn và cố gắng hành động đúng đắn, thì đó là lời đáp lại của chúng ta trước món quà yêu thương của Thiên Chúa. Theo cách đó, chúng ta có cơ hội cộng tác vào kế hoạch tổng thể của Ngài cho thế giới và lịch sử hôm nay. Và đó là cái kế hoạch của Thiên Chúa. Chúng ta biết nổi tiếng là 10 điều răn ở trong câu 12.
Vậy 10 điều răn có ý nghĩa gì đối với toàn thể đời sống chúng ta?
Trong 10 điều răn, Thiên Chúa ban cho chúng ta những nguyên tắc vững bền để sống một đời sống tốt đẹp. Chúng ta có thể dựa vào đó như cẩm nang hướng dẫn. Và điều này mang đến một thế giới như Đức Chúa đã phác họa. Nơi 10 điều răn, chúng ta biết các nghĩa vụ của mình. Ví dụ, không được trộm cắp, và đồng thời cũng biết các quyền lợi của mình, như không ai được phép lấy đi thứ gì thuộc về chúng ta. Nội dung của 10 điều răn tương tự với luật tự nhiên, hay nói cách khác là những gì được khắc ghi trong trái tim của mỗi con người về ý niệm phải hành động đúng đắn. 10 điều răn diễn tả những đường lối hành động phổ quát ràng buộc tất cả mọi người và mọi nền văn hóa. Như vậy, 10 điều răn cũng là những quy luật căn bản của toàn thể đời sống ở trong xã hội. Và Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 trong thông điệp Caritas in Veritate. Số 59 Ngài cũng nói, trong tất cả các nền văn hóa, có sự hội tụ những khuôn mẫu đạo đức, một số khuôn mẫu riêng rẽ, nhưng một số lại kết nối với nhau như là cách biểu lộ nhân tính duy nhất, do chính đấng sáng tạo muốn như thế. Truyền thống khôn ngoan của nhân loại gọi là luật tự nhiên. Và luật tự nhiên, khi Thiên Chúa khắc ghi trên bia đá, cái định luật mà Chúa đã khắc ghi trong lương tâm con người, sinh ra là biết trộm cắp là một cái tội, giết người là một cái tội, nói láo là một cái tội, lấy vợ lấy chồng người ta là một cái tội. Cho nên, 10 giới răn là khắc ghi lại trên bia đá, rõ ràng bằng văn tự, những gì Thiên Chúa đã khắc ghi trong lương tâm của mỗi người rồi. Vì vậy, chúng ta biết tất cả các nền văn hóa, các văn minh cũng như các tôn giáo trên thế giới đều dạy con người ăn ngay ở lành là rút ra từ cái luật tự nhiên hay là từ 10 giới răn này. Và 10 giới răn để bảo vệ sự sống hạnh phúc của con người. Nếu con người không tuân giữ thì con người giết nhau tự do thì trên thế giới này còn lại được bao nhiêu người? Nếu không có sự tôn trọng 10 giới răn thì chúng ta sẽ tin ai? Người nào cũng nói dối hết thì làm sao mà tin được? Và hở mọi cái là trộm cắp thì làm sao mà có thể sống bình an được? Cho nên bỏ đi các giới răn là con người tự mình tiêu diệt, cho giết người tự do, cho trộm cắp tự do, thì cả cái nước Mỹ vĩ đại có lẽ một tuần lễ không ai đi làm chi nữa. Bởi vì người ta có súng, người ta có thể bắn chết mình không vào tù. Người ta có thể cướp của mình không vào tù. Thì còn ai muốn đi làm nữa. Cho nên 10 giới răn để bảo vệ sự sống và hạnh phúc của con người. Và đồng thời làm cho chúng ta nên con cái của Thiên Chúa khi làm đẹp lòng Thiên Chúa, khi làm theo kế hoạch của Ngài. Cho nên chúng ta ý thức, chúng ta sẽ học tiếp để chúng ta hiểu được đời sống của con người trong xã hội ngày hôm nay. Và Albert Schweitzer đã từng ngạc nhiên. Ông là được giải thưởng hòa bình. Tôi lấy làm lạ là có đến hơn 30 triệu điều luật trên toàn thế giới để buộc con người thi hành cho đúng chỉ 10 điều răn thôi. Những luật trên thế giới đều để quy về giữ đúng cái luật 10 điều răn này. Và chúng ta sẽ tiếp tục học vào ngày mai.
Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radio.lòngchuathuongxot@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Nhìn về muôn nơi, từ muôn chim thú mây trời, ngày đêm năm tháng trong đời, không ngoài bàn tay nhân ái, Chúa ơi.
Yêu thương Ngài gọi tên con, mời con nhanh bước lên đường, dìu con qua những đêm bước cùng Ngài đến muôn phương. Chúa hiểu lòng con Chúa ơi, mà sao Chúa vẫn gọi mời bước vào cuộc đời nhân chứng cho tình yêu Chúa muôn nơi.
tràn chứa, dìu đưa con bước theo Ngài.
Bao nhiêu phận đời đã đoan, còn mang kiếp sống cơ hàn, khổ đau muôn kiếp lan tràn, lạc loài bàn chân đơn bước lang thang.
Con đâu nào hiểu một mai gọi con đi giữa muôn loài, sẽ chia ân thánh của Ngài, sống cùng Ngài đến tương lai.
Nhận muôn ân phúc chan hòa, dù con đôi lúc bất hòa, thân phận mong manh yêu đuối ngã xa. Trao ban một đời thiêng liêng, bồi an con lúc ưu phiền, tình thương Thiên Chúa nhân hiền, với Ngài lòng mến vô biên.
Chúa hiểu lòng con Chúa ơi, mà sao Chúa vẫn gọi mời, bước vào cuộc đời nhân chứng, cho tình yêu Chúa muôn nơi. Dẫu rằng đời con bất tôn, còn mang lầm lỗi muôn phần, nhưng tình Ngài luôn chan chứa, dìu đưa con bước theo Ngài. Chúa hiểu lòng con Chúa ơi, mà sao Chúa vẫn gọi mời, bước vào cuộc đời nhân chứng, cho tình yêu Chúa muôn nơi. Đời con bất tuân, còn mang lầm lỗi muôn phần, nhưng tình Ngài luôn chan chứa, dìu đưa con bước theo Ngài. Nhưng tình Ngài luôn chan chứa, dìu đưa con bước.